Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 91. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh. Tờ thứ 14. Kinh văn đếm xuống hàng thứ 6. Kinh văn đếm xuống hàng thứ 6. Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn để đối chiếu chỗ này. Pháp tạng bạch ngôn, kỳ nghĩa hoàn thâm, phi ngã cảnh giới, duy nguyện Như Lai, ứng chánh biến tri, quảng diễn chư Phật, vô lượng diệu sát, nhược ngã đắc văn, như thị đẳng pháp, tư duy tu tập, thì mãn sở nguyện. Mời xem từ đoạn này. Phía trước, chúng ta xem thấy Bồ Tát Pháp Tạng thỉnh pháp với Lão Sư, cũng chính là thỉnh giáo. Lão Sư trả lời rất là hay. Trước tiên, từ trong thí dụ khích lệ Ngài, người chỉ cần chân tâm cầu đạo, có thể tinh tấn không giải đãi, quyết định sẽ có thành tựu. Chủ này cũng chính là nhà Phật thường nói, Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Bồ Tát Pháp Tạng phát ra nguyện quá hy hữu. Chân thật là đáng được chúng ta tán thán tận đáy lòng. Ngài không chỉ mong cầu làm Phật, mà còn yêu cầu thành tựu của Ngài siêu vượt các Phật. Các đại nguyện này đã được tán thán của Lão Sư. Lão Sư dạy bảo Ngài sự việc này bạn phải chính mình quán sát lại, tu học pháp phương tiện gì bạn mới có thể thành tựu, mới có thể mãn nguyện. Câu nói này chúng ta phải tường tận. Pháp Tạng ở trong hội của Thế Gian Tự Tại Vương thời gian rất dài, không phải thời gian ngắn. Bình thường thân cận giáo huấn thì rất nhiều, huống hồ Ngài lại là người thượng căn lợi trí, cho nên Phật mới nói như vậy. Bạn chính mình nghĩ xem dùng phương pháp gì. Ý nghĩa chính là nói không cần phải ta phải dạy ông nữa. Đây là bảo Ngài tự tu. Lại nói như sở tu hành giữ tự đương tri. Tu như thế nào? Ông cũng rõ ràng, ông cũng tường tận. Sau cùng lại nói thanh tịnh Phật quốc, nguyện vọng của Ngài Nhữ ưng tự nhiếp. Trả lời này của Phật chính gọi là trả lời bên lề. Trong đây có ba chữ tự, ý nghĩa rất là sâu. Không hề khác với thiền cơ trong thiền tông. Là trực chỉ nhân tâm. Như cách trả lời này thực tế mà nói, pháp tạng thì được, Ngài hiểu được, Ngài thấu hiểu. Thế nhưng người căn tánh trung hạ, sau khi nghe rồi không được lợi ích. Pháp tạng ở ngay chỗ này cũng chính là nói cái cơ hội giáo dục của chúng ta hiện tại đã nắm lấy được cái cơ hội này. Vì tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh hướng đến thế gian tự tại dương Phật thịnh pháp. Các vị thử nghĩ xem, cái nhân duyên này thù thắng cỡ nào. Cho nên Ngài tuy là tường tận, cũng giả như là chưa tường tận. Chủ này cũng giống như diễn kịch vậy. Pháp tạng thành Phật chính là A-di-đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đại nguyện của Di Đà đích thực không như nhau. Đại nguyện của Ngài, nếu dùng lời nói hiện tại để nói, chính là cùng đồng một thể sinh mạng. Đa nguyên văn hóa. Trong thuật ngữ Phật Pháp nói, năm thừa đều vào báo độ. Chủ này chính là đa nguyên văn hóa. Năm thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Không phải một loại. Chủng tộc ở trong đây, trình độ căn tánh của chúng sanh muôn ngàn khác biệt. Làm thế nào có thể dạy những chúng sanh này? Chỗ này cũng chính là thường nói trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục. Hữu tình chính pháp giới, đồng vào cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Sự việc này, đại khái, tất cả chư Phật Như Lai không phải không làm được, mà là không nghĩ đến, chưa từng nghĩ qua. Phật có năng lực làm được, thế nhưng không nghĩ đến. Chỉ có Phật A-di-đà nghĩ đến. Cái cách nghĩ này, cách làm này, đương nhiên có cách nghĩ, có cách làm thì có thành tựu. Cái thành tựu chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc của ngày nay. Cái thế giới này đích thực là trong mười phương cõi Phật đều không có. Đương nhiên, cái sự việc này không phải trí tuệ của chính Bồ Tát có thể hiểu ra được. Cho nên Pháp Tạng ở chỗ này nói, đây là trả lời Tự Tại Vương Như Lai. Tư Kỳ Hoằng Thâm, Tư Kỳ chính là phía trước nói Nhữ Tự Tư Duy, Nhữ Tự Đương Tri, Nhữ Ưng Tự Nhiếp. Ba cái tự này, cái ý nghĩa này quá sâu, quá rộng. Mà ba chữ tự này sẽ quay về chỗ nào? Quay về lại bổn nguyện của A-di-đà Phật. Ngài muốn siêu thắng cõi nước chư Phật đều ở ngay ba chữ tự này. Người xưa thường nói Pháp Tạng là từ quả hướng đến nhân. Câu nói này hiện tại chúng ta gọi là thừa nguyện tái sanh. Ý nghĩa chính là nói Pháp Tạng từ kiếp lâu xa đã thành Phật rồi. Đây là thị hiện. Cách nói này chúng ta tán đồng. Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước xuất hiện ở thế gian này của chúng ta, ở Ấn Độ xưa. Ngài cũng không phải là chân thật phàm phu tu hành thành Phật, cũng là thị hiện trên kinh Phạm Võng. Thế Tôn Ngài tường tận nói với chúng ta, Ngài nói lần này đến biểu diễn là lần thứ 8.000. A-di-đà Phật thì hiện lần này ở thế giới Cực Lạc. Lần biểu diễn này suốt cuộc là đã bao nhiêu lần? Phật không hề nói với chúng ta. Ngay trong tưởng tượng của chúng ta, đại khái cũng không ít lần. Đây là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Bồ Tát đương nhiên không biết. Cho nên phi ngã cảnh giới, ở trong đây còn hàm chứa một tầng ý nghĩa rất sâu. Bồ Tát không thể triệt để hiểu rõ cảnh giới của Phật, chân thật không phải là giả. Bồ Tát không được oai thần bổn nguyện của chư Phật gia trì, cũng không cách gì vì mọi người nói rõ cảnh giới của Phật. Thế nhưng chân thật phát tâm tu hành, chân thật phát tâm hoằng pháp, nhất định được Phật lực gia trì, quyết định nhận được. Đương nhiên, chúng ta cũng phải bắt chước Tổ sư Đại Đức, cầu Phật gia trì. Pháp sư, trước khi lên đài giảng kinh, phải ở dưới đài lễ Phật ba lạy. Lạy Phật ba lạy này là cầu tam bảo gia trì. Nếu không thì khi lên bục giảng sẽ không nói ra được lời nào. Đại đức xưa lên đài giảng kinh chúng ta chưa thấy qua, không hề nhìn thấy. Những trước tác mà đại đức xưa đã làm chúng ta xem thấy rất nhiều. Bạn xem thấy trước tác của các ngài, vừa lật ra cái chương đầu tiên chính là kệ tụng cầu Phật gia trì. Vừa mở đầu liền cầu Phật gia trì. Trước khi hạ bút cầu Phật gia trì thì trước khi lên đài cũng không ngoại lệ, đều mong cầu Phật gia trì. Ý nghĩa của câu này thì sao? Trong đó liền hàm chứa chuyên cầu Phật lực gia trì. Tiếp theo ngài nói chuyên nguyện Như Lai ứng chánh biến tri. Như Lai ứng cúng chánh biến tri, đây là mười hiệu của Phật. Cho nên nêu ra ba cái. Ba cái này chính là đại biểu đầy đủ. Chủ này viết lên mười hiệu thì quá phiền phức, quá rườm rà. Để chúng ta đọc ba cái danh hiệu này, liền nghĩ đến đầy đủ mười hiệu. Đây là tán thán đối với Phật. Trong mười đại nguyện dương xưng tán Như Lai, mười hiệu là xưng tán. Từ bi, đức hạnh, trí tuệ của Như Lai, thấy đều bao gồm ngay trong đó. Câu phía sau là yêu cầu. Cầu Phật quảng diễn chư Phật vô lượng diệu giác. Diễn là diễn thuyết. Ngài không dùng quảng tuyên, quảng thuyết, không dùng cái chữ này, dùng quảng diễn. Ý nghĩa của diễn so với thuyết phong phú hơn nhiều. Diễn còn phải biểu diễn, không chỉ nói, còn phải biểu diễn cho chúng ta xem thấy. Phật thực tế mà nói rất từ bi, thỏa mãn cái nguyện của Ngài. Vì Ngài nói rõ hư không pháp giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Thị tánh, pháp tướng, phải quấy. Khổ vui trong đây. Vô số nhân quả khác nhau. Do đây có thể biết tu học trong Phật Pháp nội dung rất phong phú, nội dung chân thật. Thế nên Phật nhất định vì Ngài giới thiệu tất cả cõi nước chư Phật. Nhân dân hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, xã hội hài hòa an định, quốc gia phong đức, thế giới hòa bình, tốt đẹp đến cùng tận. Đây là mục tiêu giáo học của Phật Pháp. Pháp tạng ở ngay chỗ này yêu cầu. Thế gian tự tại vương Như Lai vì Ngài khai thị. Ở ngay chỗ này chúng ta phải nên biết hư không pháp giới do đâu mà có. Vậy rốt cuộc việc này là thế nào? Đây là vấn đề lớn. Đại học vấn chỉ có Như Lai mới có thể tường tận. Bồ Tát cũng không biết được. Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này. Trên Kinh Pháp Hoa nói rất rõ ràng. Phật gì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời. Cái gì là đại sự? Có người nói sanh tử đại sự, nói thì không hề sai. Thế nhưng ý nghĩa của sanh tử rất sâu. Hiện tại chúng ta việc sanh tử này không phải là việc lớn. Sáu cõi luân hồi, cái gì là việc lớn? Nhà Phật nói ý nghĩa của sanh tử này rất rộng, rất sâu. Có phân đoạn sanh tử, có biến dị sanh tử. Ở trong đây rất phức tạp. Thấy đều rõ ràng, thấy đều tường tận. Vậy thì phải Phật đến giáo huấn. Thực tế mà nói, hư không pháp giới từ đâu mà có? Việc này còn lớn hơn việc sanh tử gấp nhiều lần. Việc này nếu làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, việc lớn sanh tử đương nhiên cũng phải giải quyết. Phật nói với chúng ta, nguồn gốc của nó là một niệm tự tánh. Nếu như chúng ta với một niệm tự tánh tương ưng, tư tưởng tương ưng, kiến giải tương ưng, ngôn hạnh tương ưng, cực lạc diệu sát, liền viên mãn hiện tiền. Chúng ta vừa rồi mới nói nhân dân hạnh phúc, gia đình viên mãn, xã hội hài hòa, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình, thì đều có thể thực hiện. Mỗi một người đều trải qua đời sống hạnh phúc tốt đẹp, phải tương ứng mới được. Chúng ta ngày nay, các vị đều nên biết chịu khổ, chịu nạn. Vì sao phải chịu khổ? Vì sao phải chịu nạn? Chính là tư tưởng, lời nói của chúng ta trái ngược với tự tánh. Chúng ta nghĩ sai rồi, thấy sai rồi, nói sai rồi, làm sai rồi. Cái sai lầm này mê hoặc, điên đảo, trái với tâm tánh, chính là điên đảo. Không thể tương ưng chính là mê hoặc. Do vì cái nguyên nhân này, tạo thành vô số không như ý của chúng ta. Tại vì sao có thể có loại hiện tượng này xảy ra? Phật nói được rất rõ ràng. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tư tưởng kiến giải của chúng ta là chánh báo. Thân thể cùng hoàn cảnh đời sống của chúng ta là y báo. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. A-di-đà Phật vì sao ở thế giới cực lạc? Người ta là niệm niệm, hành hành đều tương ưng với tự tánh viên mãn. Cho nên thế giới gọi là cực lạc. Chúng ta ngày nay, chúng sanh của thế giới này, có thể nói là hoàn toàn không tương ưng. Cho nên thân không tự tại, thân có đau bệnh, có sanh lão bệnh tử, hoàn cảnh đời sống không tự tại, có cầu bất đắc khổ, có ái biệt ly khổ, có oán đắng hội khổ. Hiện tại còn có cái khổ thiên tai nhân họa, phiền phức quá lớn. Đây cũng là trong Phật Pháp thường nói duy thức sở biến, cũng là ở trên kinh Phật đã nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta ngày ngày khởi vọng tưởng, không biết được cái vọng tưởng này ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cái vọng tưởng này của chúng ta, thực tế mà nói, không thể nói là hư không pháp giới đều bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng là tất nhiên. Thế nhưng cái hiện tượng sống động này, cự ly càng xa, cái sống đó càng yếu, rất yếu nhẹ, ảnh hưởng thì nhỏ. Thế nhưng ở trong phạm vi thái dương hệ chúng ta, thái dương hệ không lớn, chúng ta khởi tâm động niệm, xin nói với các vị, ảnh hưởng trong Thái Dương hệ, ảnh hưởng vận hành của những tinh cầu này. Hay nói cách khác, tạo thành từ trường trong Thái Dương hệ. Đây là việc rất rõ ràng. Do vì tất cả chúng sanh có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này, dùng lời hiện tại mà nói, là tình cảm hóa. Tình cảm của mỗi một người chúng ta, mấy ngày là cao trào, mấy ngày là hết cao trào. Cái từ trường này liền sinh ra thay đổi. Nhất định không thể nào giữ mãi được cao trào. Chỉ có Phật Bồ Tát mới có thể làm được. Chúng ta một ý niệm thiện khởi lên là cao trào. Một ý niệm ác khởi lên thì là hạ thấp. Đích thực có tính chu kỳ. Cái sự việc này, người xưa đã hiểu rõ. Những người thông minh của Đông Phương và Tây Phương đều biết. Hiện tại, chúng ta sử dụng thuận tiện nhất là tuần lễ. Một tuần lễ là 7 ngày. 7 ngày là một tuần hoàn. Tuần hoàn nhỏ. 1 tháng là tuần hoàn lớn. 1 năm thì tuần hoàn lớn hơn. Đây là tính chu kỳ. Trong 1 năm có xuân hạ thu đông. Mùa đông nó có tính chu kỳ. Một tuần lễ thì lặp lại. Người xưa Trung Quốc chúng ta cũng nói 7 ngày là một lần lặp lại. Bảy ngày là một lần thay đổi. Bạn liền biết được 7 năm thì một lần thay đổi lớn. Một cái tính chu kỳ lớn. Ở Trung Quốc, trong thế tục, 30 năm là một đời. Nên gọi là phong thủy luân lưu chuyển. Đó chính là nói rõ tính chu kỳ. Chỗ này, các vị tỉ mỉ mà đọc lịch sử, bạn đi quan sát. Từ xưa đến nay, bạn liền xem thấy thay đổi của tính chu kỳ rất rõ ràng. Loại biến hóa này là cộng nghiệp chiêu cảm. Cộng nghiệp của đại chúng ảnh hưởng biệt nghiệp của chính chúng ta. Không thể nào không bị ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này chính là hiện tại gọi là hiện tượng sóng động. Trong lòng chúng ta phóng ra sóng động. Cái thân thể này là một vật chất. Chúng ta biết được rất nhiều tế bào tạo thành. Tế bào là nguyên tử tạo thành. Nguyên tử là điện tử tạo thành. Đều là sóng động. Trong đại hoàn cảnh, tình hình của sóng động rất phức tạp. Nó ảnh hưởng chúng ta cũng ảnh hưởng chúng nó. Như vậy tạo thành một từ trường rất phức tạp. Người Trung Quốc chúng ta thường nói phong khí, người nước ngoài gọi là từ trường. Từ trường lớn là vũ trụ, cùng với chúng ta rất mật thiết là hệ ngân hà cùng thái dương hệ, đặc biệt là thái dương hệ. Hệ ngân hà thì càng to lớn, thái dương hệ thì nhỏ, có quan hệ rất mật thiết với chúng ta. Nếu như các vị có chút hiểu được cái đạo lý này rồi, bạn thấy rất nhiều đồng tu ở niệm Phật đường. Niệm Phật đường, lầu 4 cư sĩ Lâm chúng ta niệm Phật, cảm được từ trường rất thù thắng. Bước vào niệm Phật đường này, liền có thể sanh tâm hoan hỷ. Bước vào cái giảng đường này, cũng có thể sanh tâm hoan hỷ. Từ trường không như nhau. Cho nên ở ngay nơi đây niệm Phật, so với ở nơi khác niệm Phật, bạn tỉ mỉ mà thể hội, mà quan sát, tình cảm của bạn có giống nhau không? Bạn chính mình liền có được cái đáp án này. Bạn ở trong cái giảng đường này nghe kinh, chúng ta đổi một nơi khác, đổi một cái giảng đường khác, bạn xem thấy nghe kinh, tình cảm của chúng ta có như nhau hay không? Không như nhau. Do đây có thể biết phong thủy vẫn thật có. Phong khí, từ trường phong thủy là một sự việc. Nói ra danh từ không như nhau là một sự việc. Cho nên chúng ta giảng kinh ở nơi đây. Tại vì sao cư sĩ Lâm phải tốn rất nhiều tiền như vậy để trang nghiêm đạo tràng? Các vị xem thấy phi thiên chung quanh bốn bề đều là đặt làm ở Trung Quốc. Sau khi treo lên rồi, cùng trước khi chưa treo lên, không hề như nhau. Hay nói cách khác, chúng ta liền bị ảnh hưởng đó. Cho nên cách bày ở trên bàn như thế nào, đồ trang nghiêm cách bài trí thế nào, ở trong đó nó đều phát ra sóng động. Những sóng động này ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Cho nên trang nghiêm đạo tràng là giúp cho mọi người bước vào đạo tràng, trong tự nhiên liền có thể buông bỏ vạn duyên, liền có thể được thân tâm thanh tịnh. Đây là tăng thượng duyên cho chúng ta nghe kinh, nghe pháp niệm Phật. Có được tăng thượng duyên như vậy, chúng ta ở trong cái đạo tràng đó thân tâm thanh tịnh, một lòng một dạ nghe pháp niệm Phật, cảm được từ trường của chư Phật đến gia trì. Cho nên giảng đường cùng niệm Phật, có chư Phật Bồ Tát đang hộ trì. Cái đạo tràng này chư Phật Như Lai thường hay quang lâm. Long Thiên Hộ Pháp. Gần như là không có gián đoạn. Đây chính là nói rõ chúng ta niệm Phật, tại vì sao nhất định phải đến chỗ này để niệm Phật? Có một số đồng tu nghe nói cái thế gian này có tai nạn, 1999 có tai nạn. Cách nói này không thể nói là không có đạo lý, bởi vì cái năm này từ trường của Thái Dương hệ chúng ta là quá thấp, rất không tốt, ảnh hưởng tình cảm tất cả chúng sanh hữu tình trên địa cầu chúng ta. Đây là đại từ trường không tốt, cho nên nói cái tai nạn này là có đạo lý, cũng là tính chu kỳ. Cái tính chu kỳ này đại khái là 500 năm. 500 năm là một chu kỳ tính. Đây chính là Thái Dương hệ, chín hành tinh lớn sắp xếp vận hành, sắp xếp năm nay rất là đặc biệt. Thông thường các nhà tinh tướng nói đây là năm đại hung, không kiết lợi, ở trên không trung xếp thành chữ thập, ngay trong địa cầu, từ trên địa cầu thấy được tám hành tinh lớn bao gồm Thái Dương. Đồng tu chúng ta phát tâm, từ thứ hai bắt đầu phát tâm niệm Phật 24 giờ đồng hồ, mỗi ngày đều niệm Phật 24 giờ, quá tốt. Chúng ta yêu cầu Phật Bồ Tát bổn nguyện oai thần gia trì chúng ta, không bị ảnh hưởng của từ trường này. Có thể ở trong hoàn cảnh này vẫn cứ giữ được chánh niệm, cái từ trường này rất dễ dàng khiến cho người khởi lên tà tư. Phàm hệ tinh cầu có sự xếp đặt này thì xã hội sẽ rất loạn, con người sẽ nghĩ tưởng sằng bậy. Đây là có căn cứ, đạo lý rất sâu. Ngày trước tôi ở Hoa Kỳ, tôi cũng có người bạn là cư sĩ Hà Cẩm Sơn, đồng tu ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở châu Á, đại khái đều rất quen biết đối với ông. Người ta đều gọi ông là Hà Lão Sư. Ông xem phong thủy xem được rất hay. Ngày trước khi Lôi Căn làm tổng thống, mời ông đến Nhà Trắng để xem phong thủy, rất nổi tiếng. Ông đã từng nói với tôi, phòng ốc chúng ta cư ngụ, mỗi một gian phòng đều phải nên là hình vuông, hình chữ nhật. Người ở thì rất dễ chịu. Nếu như là nhiều góc cạnh, 5 góc cạnh, 6 góc cạnh, người ở văn phòng đó, ngủ nghỉ ở trong văn phòng đó, vượt qua 100 ngày, nhất định nghĩ tưởng sàng bậy. Tôi nhớ được câu nói này của ông. Cũng có lúc làm thử nghiệm thử xem. Lần trước tôi đến Úc Châu, bên cạnh chỗ chúng ta ở có bán một tòa nhà. Chủ nhà là một người Hoa Malaysia. Cái tòa nhà đó cũng là sát vách chúng ta, mua được thì rất thích hợp. Tôi liền vào trong để xem thử. Xem qua phòng ốc bên trong, mỗi một gian phòng đều là hình năm góc. Tôi liền hỏi họ, ở trong phòng này là người thế nào? Ông có ba cô con gái. Tôi nói con gái của ông có vấn đề gì không? Ai da, vấn đề thật lớn. Vấn đề gì vậy? Không nghe lời. Một ngày từ sớm đến tối đều đi lung tung nghĩ tưởng sàng bậy. Ồ, không sai. Phòng ốc của ông đều là hình năm góc. Ở nơi đó 100 ngày, nhất định nghĩ tưởng sàng bậy. Chỉ có một cái của người chủ ở, nơi hai vợ chồng ông ở, thì là hình vuông. Cho nên giống như loại phòng ốc này, người nước ngoài ưa thích làm nhiều góc, nhiều cạnh. Cái này thì làm phòng khách thì được. Bởi vì người khách thì không thể ở qua 100 ngày. Thì họ đã đi rồi, quyết định không thể thường trụ. Cho nên tôi xem thấy nhà của họ muốn mua. Tôi xem thấy phòng ốc trong nhà đều là hình năm góc. Cái nhà này tôi không thể mua. Người của chúng ta ở trong căn nhà đó cũng sẽ nghĩ tưởng sàng bậy giống như mấy người con gái của ông. Đây chính là phàm phu sẽ bị ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bạn không thể không lưu ý. Ngoài những người có được sức định ra thì họ không hề gì. Họ thì thế nào? Cảnh tùy tâm chuyển. Vậy thì không hề gì. Chúng ta còn bị ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài. Hay nói cách khác, cảnh giới bên ngoài còn có thể mê hoặc bạn. Vậy thì bạn không thể không chọn lựa hoàn cảnh. Trung Quốc thời xưa, mẹ của Mạnh Tử 3 lần chọn lựa là vì sao vậy? Vì con trai của họ chọn lấy một hoàn cảnh sinh sống. Họ không có trí tuệ, không có sức định. Họ sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài mê hoặc. Vậy làm sao mà không chọn lựa chứ? Vì vậy cái đạo tràng cư sĩ Lâm này, chúng ta chọn lựa. Là từ trường của chư Phật Như Lai. Mười phương tam bảo gia trì. Cái cảnh giới này liền thù thắng. Cho nên cái đạo tràng này, từ trên đến dưới, mọi người đều tiếp xúc được một mảng hòa khí. Tục ngữ nói rất hay, gia hòa vạn sự hưng. Hòa khí cũng là từ trường tạo thành. Ở nơi khác thì bất hòa, ở ngay nơi đây thì họ lại hòa. Chỗ này chúng ta xem thấy. Trong nhà chúng ta, trong nhà chính mình, ở Đài Loan thì không hòa. Ở nơi Úc Châu cũng không hòa. Đến ở nơi đây thì họ lại hòa. Nguyên nhân gì vậy? Đây chính là có quan hệ của từ trường, có quan hệ sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Cho nên tu học không thể không chọn lựa đạo tràng. Đạo tràng không thể không trang nghiêm. Chân thật trang nghiêm là nhất tâm. Nhất tâm là chân thật trang nghiêm. Một lòng vì đại chúng, một lòng vì Phật Pháp. Đây là chân thật trang nghiêm. Quyết không thể có một niệm riêng tư. Có một niệm riêng tư thì tương ưng với ma. Một niệm tâm thanh tịnh, một niệm vì chúng sanh, vì Phật Pháp, thì liền tương ưng với chư Phật Bồ Tát. Đây là chúng ta nói đến vô lượng diệu sát. Diệu sát, một người ở ngay trong một đời không dễ dàng gì gặp được. Gặp được rồi thì quyết định không thể buông bỏ. Thế nhưng cũng có số ít đồng tu ở đạo tràng này, sau khi niệm được một thời gian thì sanh phiền não. Bước vào cái đạo tràng này, tâm của họ tán loạn, tâm không thể định lại. Đây là do nguyên nhân gì? Tập khí nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay hiện tiền. Cái hiện tượng này cũng là hiện tượng bình thường. Thế nhưng bạn phải có nghị lực để khắc phục. Phải phát tâm chân thành để sám hối. Đây là cái ải để tu hành. Sau khi đột phá được rồi, cảnh giới của bạn liền sẽ nâng lên được một tầng. Quyết không thể bởi vì phiền não này dày dò mà khoái tâm, mà không trở lại. Vậy thì bạn sai rồi. Các vị phải nên biết, ngạn ngữ thường nói, một nhà no ấm, ngàn nhà oán. Một mình bạn đời sống được tốt, người khác xem thấy đỏ mắt, đố kỵ, chướng ngại. Đây là quyết định không thể né tránh. Bạn tu hành được không tệ, công phu đắc lực, quan gia trái chủ của bạn từ vô thị kiếp gây phiền phức. Ây da, họ tu cũng không tệ, họ muốn rời khỏi sáu cõi, muốn đến thế giới cực lạc. Vì oán của chúng ta không thể báo, cừu cũng không thể báo, nợ cũng không thể đòi, vì vẫn được, làm sao có thể để cho họ đi? Nghĩ ra hết cách để kéo họ lại. Bạn liền gặp phải một số ma nạn. Những ma nạn này từ nơi đâu mà có? Quan gia trái chủ. Bạn ngay đời này là người tốt, không đắc tội với người nào. Đời trước thì sao? Đời trước nữa thì sao? Đời đời kiếp kiếp, quan gia trái chủ của chúng ta không biết là có đến bao nhiêu. Những người này ngày nay xem thấy chúng ta tu hành có thành tựu, làm gì mà không đố kỵ, làm gì mà không tới gây phiền phức. Cho nên chúng ta mỗi ngày đọc kinh cũng tốt, nghe pháp cũng tốt, niệm Phật cũng tốt, chân thành hồi hướng cho những quan gia trái chủ này. Tôi tu có được cái tốt, các vị đều có phần, mọi người đều có phần. Nếu như các vị chướng ngại tôi, các vị mọi người đều không có phần công đức. Thành tựu của chúng ta chính là thành tựu của mọi người. chính mình thành Phật, tương lai thứ nhất chính là độ những quan gia thế chủ này. Cùng họ có duyên. Tại vì sao trong kệ hồi hướng nói là trên đình bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường? Đạo lý chính ngay chỗ này. Hy vọng trên đạo Bồ Đề, những quan gia thế chủ này ít gây phiền não, ít chướng ngại. Nhất định phải thành tâm thành ý, đem công đức đã tu được đều hồi hướng đến cho họ. Niệm Phật đường 24 giờ đồng hồ không gián đoạn, chúng ta chia ban để niệm. Cái niệm Phật đường này là niệm Phật đường bình thường. Hôm qua sư Ngộ Toàn nói với tôi, hiện tại có kiếp nạn, chúng ta niệm Phật 24 giờ đồng hồ, qua kiếp nạn rồi chúng ta lại hồi phục lại bình thường. Cái gì gọi là bình thường? Vì hiện tại mỗi ngày niệm 24 giờ là không bình thường, 24 giờ đồng hồ không gián đoạn mới gọi là bình thường. Cho nên niệm Phật đường đã khai mở rồi, vĩnh viễn 24 giờ đồng hồ không gián đoạn. Các vị phải nên biết, chư Phật xem thấy hoan hỷ, Long Thiên ủng hộ, Phật Bồ Tát ngày trước 2-3 ngày đến một lần, mọi người làm như vậy, Phật Bồ Tát ngày ngày đến xem bạn, không phải là 2-3 ngày một tuần lễ đến thăm một lần, sẽ đến chăm sóc mỗi ngày. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.